Vì sao báo Việt Nam im tiếng trong vụ chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư? Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận dậy sóng vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Sau khi tờ Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt trên các trang mạng xã hội, trong đó người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 10 năm trời ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng đón tiếp khách tới thăm, báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. Và hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ mà nhiều người nói là chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư với vụ việc của ông Truyền. Năm ngoái, sau khi báo Người cao tuổi khai mào cuộc điều tra, hàng loạt những cái tít như sự thật về căn biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nổi của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà biệt thự đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí trong nước. Nói chuyện với VOA Việt ngữ với điều kiện không nêu danh tính, một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam cho biết rằng ông Mạnh quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Nhà báo này nói xin trích, vụ việc đụng trần rồi, làm sao ai có thể nói được, dù báo chí có làm thì người ta cũng sẽ cản. Ở đây rõ ràng đã có một sự kiểm duyệt rồi, nhà báo này nói. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc gây sức ép, ông Truyền đã phải xin lỗi Đảng, Nhân dân và đã phải trả lại một số ngôi nhà. Trái ngược với vụ ông Truyền, nếu tìm kiếm tin tức về chiếc ghế và ngôi nhà với nội thất tông màu vàng của ông Nông Đức Mạnh, thì chỉ thấy các bài viết trên các trang web hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người quan sát tình hình chính sự ở trong nước, nói ông tin rằng truyền thông ở Việt Nam theo lời ông đã được lệnh không được nói gì về chuyện đấy nữa. Ông A nói.
Báo chí chính thống của Việt Nam dù có đến 700 cơ quan báo chí, nhưng mà thực sự là có một thông tổng biên tập, đấy là ông Đảng. Cái ông đó thì cũng lại chỉ nằm vào trong tay một hai ông mà thôi, tức là ông tổng thư và ông trưởng ban tuyên giáo. Chuyện đó nó được điều khiển như thế nào là ở cái ông tổng biên tập đó. Giống trường hợp như là ông Trần Văn Truyền thì nó phản ánh một cái chuyện khác hơn một chút, nhưng mà đấy là một cái cuộc gọi là đấu đá nội bộ giữa các phe với nhau, và báo chí chính thống đã được bật đèn xanh cho làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ là nếu mà ở một cái nền báo chí tự do mà 700 cái tờ báo là 700 tờ báo thật, tức là có 700 ông tổng biên tập độc lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện cái ghế về cái nhà của ông Mạnh nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Nhưng mà cái việc kéo dài đấy thì nó cũng vẫn tuân theo một cái quy luật, tức là rồi nó sẽ chìm dần.
Ông A cũng nói thêm rằng báo chí ở bên ngoài không thể tiếp cận được các thông tin gì hơn, vì thế vụ việc này diễn ra một cách rất ngắn ngủi và sẽ chìm xuống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận thời gian qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Cái yêu nước bắt ở Biển Đông đắt khách ở Trung Quốc. Người dân thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, mới đây đã đổ xô tới mua các loại hải sản được cựu quan chức nước này quảng bá là cá yêu nước đánh bắt tại Biển Đông. Theo báo chí nước này, gần 4 tấn hải sản đông lạnh đã bán hết sạch trong vòng 2 giờ đồng hồ. Các loại cá và gầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Midship mà Việt Nam gọi là Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Hiện đây là nơi tranh chấp giữa các bên như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Bắc Kinh đã chiếm nơi này từ năm 1994 và hành động đó từng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị với Manila. Theo một giới chức Trung Quốc, việc nuôi trồng thủy sản tại nơi tranh chấp vừa kể từ năm 2007 với sự tham gia của hơn 10 ngư dân cũng giống như việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Năm ngoái, sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh, các nước tranh chấp trên Biển Đông đã bày tỏ quan ngại về chuyện Bắc Kinh đang củng cố sự hiện diện của mình trên Biển Đông bằng cách bồi đắp, gia cố và mở rộng các bãi đá để xây dựng, điều các nhà quan sát cho là các cơ sở quân sự. Cho dù Việt Nam, Philippines và thậm chí cả Mỹ thể hiện quan ngại, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bồi đắp lấn biển. Trong một diễn biến khác, hôm 23 tháng 2, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất việc đánh giá nguồn thủy sản tại một số nơi ở Biển Đông sau 2 năm tiến hành. Theo kết quả nghiên cứu, khu vực quanh đảo Tam Sa có trữ lượng thủy hải sản khoảng 1,8 triệu tấn và hơn 20 loài, trong số đó là loại quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Còn tại các vùng nước xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có trữ lượng hải sản khoảng 73 tới 172 triệu tấn. Ngoài ra, mới đây, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ mạnh tay với các du khách nước này tới thăm quần đảo tranh chấp ở Hoàng Sa sau khi một số người đã đăng tải lên mạng các chiến lợi phẩm bắt được, trong đó có nhiều loại nằm trong sách đỏ. Y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola đâm đơn kiện. Nữ y tá gốc Việt Nina Phạm ngày hôm nay đã đâm đơn kiện công ty quản lý bệnh viện nơi cô từng làm việc vì cho rằng cơ sở y tế này đã không huấn luyện nhân viên điều trị Ebola cũng như không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cần thiết. Ngoài ra, cô còn cho rằng công ty trên đã vi phạm sự riêng tư của cô khi chia sẻ hồ sơ bệnh lý của mình.
We believe that she can be a voice for other nurses so that something like this never happens.
Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời luật sư của cô Nina cho biết như vậy ngày hôm nay. Người đại diện này cho biết thêm rằng cô gái gốc Việt 26 tuổi hiện phải đối mặt với các hệ quả của việc bị nhiễm Ebola như đau nhức người và gặp phải ác mộng. Vị luật sư cũng cho biết thêm rằng cô Nina hiện vẫn chưa trở lại làm việc, không biết rằng liệu sau này cô có còn làm công việc y tá nữa hay không. Một thông cáo của công ty quản lý bệnh viện ở Texas nói rằng cô Nina đã dũng cảm làm việc trong thời kỳ khó khăn nhất và họ hy vọng rằng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải quyết vấn đề kiện tụng. Năm ngoái, cô Nina đã trở thành bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Mỹ sau khi chăm sóc cho một công dân người Liberia. Cô bị nhiễm virus chết người sau 3 ngày chăm sóc bệnh nhân mà sau đó cũng đã tử vong. Tuy nhiên, cô đã được chữa khỏi và cho ra viện rồi được tới gặp Tổng thống Barack Obama. Trường hợp của cô Nina đã thu hút sự chú ý không chỉ báo giới Mỹ mà còn cả truyền thông ở Việt Nam.